Ở một mình. Tôi chưa bao giờ sống một mình. Tôi sống cùng bố mẹ cho đến khi vào đại học. Sau đó, tôi cùng thuê nhà với các bạn và rồi tôi sống chung với người yêu. Hệ quả là nếu tôi ở nhà một mình trong vài ngày, tôi thích thú cảm giác mới mẻ khi được làm chủ ngôi nhà. Tôi tận hưởng sự bình yên và yên tĩnh. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi nhanh chóng phải ra vườn ngắm hoa hoặc tưới cây. Không chỉ vì chúng cần được chăm sóc, mà tôi biết rằng những người hàng xóm hoặc thậm chí là những người lạ sẽ dừng lại để tán gẫu với tôi. Điều đặc biệt là khi dành thời gian cho bản thân chính là thời gian sẽ kéo dài ra. Ban ngày dường như trôi qua thật chậm rãi và đêm dài như vô tận. Dù đã viết một cuốn sách về tâm lý nhận thức thời gian, tôi hiểu rất rõ cách thức và nguyên nhân dẫn tới thời gian thiên lệch, nhưng tôi đều ngạc nhiên mỗi khi điều đó xảy ra. Và có một nghịch lý ở đây. Tại sao lúc tôi ở một mình thì dường như một ngày có rất nhiều thời gian, nhưng tôi lại làm được ít việc hơn? Tôi nằm dài cả sáng và thức đến tận khuya, lãng phí thời gian vào điện thoại di động và xem tivi nhiều hơn bình thường. Tôi ăn uống một cách tùy hứng và hiếm khi dọn dẹp đống bừa bộn mà tôi tạo ra, cho đến ít nhất là ngày hôm sau. Không có phàn nàn hoặc phải giữ ý tứ, dẫn đến một sự kết hợp khó hiểu của việc tự do hơn và thiếu mục đích. Tuy nhiên, ở một mình chắc chắn vẫn là một điều đặc biệt, thậm chí là kỳ diệu, và tôi chắc rằng tôi cảm thấy được thư giãn hơn. Khi chồng tôi trở về sau mỗi chuyến đi, tôi luôn hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi cũng thấy cuộc sống thường nhật đã trở lại. Đối với tôi, cuộc sống thường nhật có xu hướng quá tải, bận rộn và giao thiệp. Con người đã phát triển để trở thành hạt nhân của xã hội và sự hợp tác là chìa khóa cho sự sống còn và sự phát triển đối với loài chúng ta. Tổ tiên của chúng ta sống ngoài rìa các tổ chức xã hội sơ khai, đã sớm thấy mình gặp nguy hiểm như bị thú hoang ăn thịt hoặc bị bỏ lại khi một bộ lạc thù địch tấn công. Sự phát triển lớn mạnh phức tạp của hình thái xã hội và kinh tế đã đặt ra yêu cầu phải hợp tác, tin tưởng lẫn nhau và xây dựng các mối quan hệ trở nên ngày càng sâu sắc hơn trước đây. Hầu hết các nhà nhân chủng học, xã hội học và kinh tế học đã bác bỏ các quan điểm rằng con người phát triển nhờ sự ích kỷ. Trong cuốn sách gần đây của mình, The Inner Level, phần tiếp theo của cuốn sách cực kỳ thành công, The Secret Level, hai học giả nổi tiếng Richard Wilkerson và Kate Bichette rút ra nhiều bằng chứng từ những lĩnh vực này và từ khoa học thần kinh tiến hóa để đi đến kết luận sau. Rõ ràng, theo nghĩa đen, bộ não con người là một cơ quan xã hội. Các yêu cầu của đời sống xã hội đã thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của nó. Đây là trường hợp mà chất lượng của mối quan hệ giữa các cá thể luôn là yếu tố quyết định đến sự sinh tồn, hạnh phúc và duy trì nòi giống. Chính vì những lý do mà chúng ta đã tiến hóa để thấy mình khó khăn, thậm chí đau đớn. Nỗi đau đó rất quan trọng và phục vụ cho mục đích tiến hóa. Nhà thần kinh xã hội học John Kabir-Zinn lập luận rằng tổn thương do cô đơn gây ra là tích cực vì nó đóng vai trò như dấu hiệu để chúng ta tìm kiếm những người bạn mới hoặc tìm cách cải thiện các mối quan hệ hiện có. Nó nhắc chúng ta duy trì mối liên hệ với những người khác. Anh ấy so sánh cảm giác cô đơn với khát nước. Nếu bạn khát nước, bạn tìm nước. Nếu bạn cô đơn, bạn tìm kiếm người khác. Trong hàng ngàn năm, con người đã tồn tại và sống tốt hơn khi sống trong các nhóm hợp tác. Vì vậy, thật hợp lý khi có một cơ chế sinh tồn thúc đẩy chúng ta kết nối với những người khác. Mặc dù vậy, bất chấp các yếu tố tiến hóa và xã hội này, kể cả mối quan tâm đặc biệt gần đây trong việc giải quyết nỗi cô đơn, sự khốn khổ và căng thẳng mà việc sống một mình có thể gây ra, thì một số người hay thậm chí là nhiều người vẫn muốn được ở một mình và họ thấy không thể nghỉ ngơi thực sự cho đến khi họ tìm được sự cô đơn. Sartre đã đưa ra câu nói nổi tiếng: loài người là địa ngục. Và bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi dường như gợi ý rằng nếu chúng ta đang tìm kiếm sự bình yên, chúng ta sẽ tự mình tìm thấy nó. Cả top 5 hoạt động đầu tiên trong cuộc khảo sát đều là hoạt động một mình. Trong khi đó, có thể thấy rõ các hoạt động cùng bạn bè, gia đình hoặc hoạt động xã hội thậm chí còn không lọt vào top 10. Một số cá nhân thậm chí đã chọn dành thời gian một mình là hoạt động thảnh thơi nhất trong tất cả, đặc biệt là phụ nữ dưới 30 tuổi. Có thể bạn đang nghĩ, ồ, điều này phụ thuộc vào mức độ xã hội của con người. Người hướng nội có thể khao khát sự cô độc, nhưng chắc chắn rằng người hướng ngoại sẽ không thích nó. Tuy nhiên, khi chúng tôi thử nghiệm các yếu tố tính cách trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, chúng tôi thấy rằng ngay cả những người hướng ngoại cũng bình chọn thời gian ở một mình là thảnh thơi hơn nhiều so với khoảng thời gian cùng người khác, mặc dù họ ít bị cô độc hơn so với người hướng nội. Tất cả chúng ta đều muốn được ở một mình, nhưng không phải quá nhiều và chỉ trong một số thời điểm nhất định. Chúng ta đều có thể đồng cảm với niềm vui của Wordsworth khi đang lang thang, cô đơn như một áng mây, và niềm vui của sự cô độc mà ông ấy chiêm nghiệm khi nghĩ về những bông hoa thủy tiên trong lúc nằm dài trên ghế và trầm ngâm. Điều đáng nói là ông ấy đã mô tả những bông hoa thủy tiên đang nhảy múa là những nhóm vui tươi, và tất nhiên là trong tâm trạng của một nhà thơ đang tản bộ một mình khắp mọi ngõ ngách của vùng Lake District. Ông sải bước ra ngoài cùng với người bạn Coleridge và chị gái Dorothy của mình. Hơn bao giờ hết, sự cân bằng và sự lựa chọn là yếu tố quan trọng trong thái độ chúng ta đối với chính mình. Xin trích dẫn một nhà văn vĩ đại khác là tiểu thuyết gia từng đoạt giải Nobel người Pháp, Colette. Có những ngày, sự cô độc như là rượu ngon, còn những thứ khác như thể thuốc đắng. Cô đơn và một mình. Ngày nay, con người chúng ta sống ở thành phố nhiều hơn bao giờ hết, được bao quanh bởi mọi người và giao tiếp hiện đại kết nối chúng ta với nhau suốt 24/7. Do đó, chúng ta có thể cảm thấy dường như không bao giờ được ở một mình. Nhưng trên thực tế, đây là một nhận định sai lầm. Chúng ta dành trung bình khoảng 29% thời gian để thức dậy một mình. Thật đáng suy ngẫm về số liệu này. Trong khoảng thời gian dài đó, chúng ta không thực sự đánh giá đúng rằng chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta ngồi trước màn hình để thực hiện một số công việc nhàm chán hoặc tự đi về nhà một mình trên một chuyến tàu hỏa, tàu điện ngầm hoặc xe buýt chật cứng người. Chúng ta không coi đây là thời gian của riêng mình và nó hầu hết như không thảnh thơi lắm. Có một nghiên cứu được thực hiện, trong đó mọi người được nghe tiếng bíp phát ngẫu nhiên suốt cả ngày và yêu cầu sau mỗi lần sẽ lấy nước bọt để xét nghiệm, đã cho thấy mức độ của hormone cortisol gây căng thẳng cao hơn vào những thời điểm họ ở một mình. Và không có gì đáng ngạc nhiên, nồng độ cortisol còn cao hơn ở những người không chỉ đang cô độc mà còn đang buồn và cô đơn. Các nhà tâm lý học Christopher Long và James Avery đã phát hiện ra rằng điều quan trọng cần nhớ là khi bạn ở một mình, bạn cần có nhiều mối liên hệ có ý nghĩa với người khác nếu bạn muốn tránh rơi vào sự cô đơn thực sự. Và nhà sử học nổi tiếng về sự cô độc, Barbara Taylor, nói với tôi rằng cô ấy hỏi các học trò của mình rằng họ nghĩ về ai khi họ ở một mình, và khi xem xét câu hỏi một cách cẩn trọng, hầu hết các câu trả lời là người họ yêu thương nhất, hoặc một số trả lời là Chúa. Nếu bạn cảm thấy thiếu sự liên hệ thực sự với những người hiểu bạn, hoặc bạn không có niềm tin vào một sức mạnh tâm linh có thể giúp ích cho bạn, thì sự cô đơn có thể tấn công dù bạn có đang đơn độc hay không. Sự cô lập dĩ nhiên có thể tăng thêm cảm giác cô đơn, nhưng nó nằm ở chất lượng của các mối quan hệ bạn có, chứ không phải là thực tế diễn ra khi bạn ở cạnh người khác. Quyết định của bạn có cảm thấy cô đơn không? Số lượng cũng là một yếu tố. Sự cô đơn cũng bị tác động bởi cảm xúc của một người có số lượng bạn bè ít hơn con số họ muốn thực tế. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Iowa phát hiện ra rằng các sinh viên đại học giảm được cảm giác cô đơn khi số lượng bạn bè của họ đạt đến con số mà họ cho là lý tưởng. Mặc dù đó là một đánh giá chủ quan, nhưng một người nếu cảm thấy thiếu hụt các mối quan hệ có chất lượng trong cuộc sống, dù số lượng ít hay nhiều, thì họ có xu hướng cô đơn hơn. Các nhà nghiên cứu ở Iowa cũng phát hiện ra một điều khiến họ ngạc nhiên. Khi số lượng bạn bè của các sinh viên này vượt quá số lượng họ mong muốn, các sinh viên lại bắt đầu cảm thấy cô đơn. Có lẽ sinh viên thấy việc có quá nhiều bạn bè là một gánh nặng, hoặc có thể họ coi những người này là bạn thân, nhưng thực tế lại không hẳn thân thiết như họ nghĩ. Hoặc một giả thuyết khác thú vị nhất cho mục đích của chúng ta. Những sinh viên này có rất nhiều bạn bè đến nỗi họ cảm thấy không có đủ thời gian để ở một mình. Trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, chúng tôi đã hỏi mọi người, cái gì đối lập với sự cô đơn? 1/3 số người được hỏi không thể trả lời câu hỏi này. Những người còn lại đưa ra câu trả lời phổ biến nhất là sự hài lòng với các mối quan hệ xã hội, tiếp theo là hạnh phúc và tình bạn. Sau đó, một nhạc sĩ mà tôi biết tên là Sean Hogan đã chặn tôi trên đường và nói rằng anh ấy đã nghe các chương trình radio của tôi về sự cô đơn và đã suy nghĩ về câu hỏi này kể từ đó. Anh tóm gọn nó một cách độc đáo. Đối lập với sự cô đơn là muốn đôi lúc được ở một mình. Có lẽ anh ấy đã đúng. Dấu hiệu thực sự của cảm giác không cô đơn là khao khát sự cô độc. Đánh mất chính mình khi bạn cô đơn. Ở một mình tác động đến ý thức của chúng ta về bản thân. Tác động này có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào mức độ đơn độc. Hãy tưởng tượng về trạng thái khó khăn nhất của việc ở một mình. Biệt giam, một sự trừng phạt khủng khiếp. Một số tù nhân đã trải nghiệm điều đó nói rằng, ban đầu, khi lần đầu tiên họ được chuyển vào phòng giam, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi có được sự bình yên, cách xa các tù nhân khác. Một chút thời gian để mộng tưởng, để nghỉ ngơi. Nhưng những suy nghĩ đó có thể kết thúc bằng việc tâm trí bị hủy hoại. Ông Taber, một tù nhân chính trị bị biệt giam trong nhiều tháng ở Bắc Phi, đã nói với tôi, không ai biết rằng bạn đang ở đó, vì vậy bạn chẳng là gì cả, bạn là con số 0. Phòng giam Taber không có giường hay toilet, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên cao. Những ngày dài trôi qua trong im lặng cho đến khi mặt trời lặn, rồi những tiếng động bắt đầu, tiếng la hét của những tù nhân đang trải qua sự tra tấn. Như sự kinh hoàng của những âm thanh đó, ông nhận ra rằng những tiếng khóc này chính là sự cứu rỗi. Chúng nhắc nhở ông rằng ông vẫn còn tồn tại trên thế giới với những người khác. Giáo sư tâm lý học Craig Hanley tại Đại học California, Santa Cruz đã nghiên cứu sự tác động của biệt giam đối với các tù nhân tại siêu nhà tù Pelican Bay, California, nơi có hơn 1.000 tù nhân bị biệt giam. Một số người trong số đó đã bị biệt giam hơn một thập kỷ. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng đây là một tình huống không hề thảnh thơi. Mỗi tù nhân có một phản ứng khác nhau. Một số người trải qua một nỗi kinh hoàng gọi là hoảng loạn cô lập khi cánh cửa bị khóa lại sau lưng họ. Những người khác thì thấy rằng họ có thể đối phó trong thời gian đầu, nhưng dần dần mất hy vọng và trở nên chán nản. Khi thời gian trôi qua, việc thiếu các kích thích sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của tù nhân và họ có thể bắt đầu trải qua tình trạng mất trí nhớ. Hanay cũng đã chứng kiến trường hợp tù nhân mất vĩnh viễn mọi ý thức rằng họ là ai. Tôi đã thấy đó xảy ra, một trường hợp cực tồi tệ khi ý thức của một người bị tổn thương nặng và về cơ bản bị phá hủy đến mức họ không thể tái tạo lại nó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không ngừng tương tác với mọi người để thiết lập và tái tạo lại bản sắc riêng của mình. Do đó, sự thiếu hụt hoàn toàn về giao tiếp với những người xung quanh có thể khiến một số tù nhân tự hỏi liệu họ vẫn còn tồn tại. Nhà văn hiện đại David Marshall đã trình bày ý tưởng này trong cuốn tiểu thuyết xuất sắc Wittgenstein's Mistress. Trong đó, nhân vật chính Kate là người duy nhất còn sống trên thế giới. Kate độc thoại nội tâm liên tục và không nhất quán với câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại và liệu nếu bạn là người duy nhất tồn tại thì trên thực tế bạn có thực sự tồn tại. Mặc dù đồng ý với cuộc tranh luận về cô đơn và một mình mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên, Marshall cũng để nữ anh hùng của mình trầm ngâm rằng một kịch lý đến tình cờ, cô ấy đã ở một mình trước khi tất cả những điều này xảy ra. Trong nỗ lực để giữ gìn ý thức về bản thân mình, Tabea đã dành cả đêm để nói chuyện hoặc hát cho chính mình. Đôi khi, anh ấy chọn cách đánh nhau với lính canh chỉ để có được sự tương tác với con người thông qua cái gọi là trích xuất tù nhân. Ví dụ, nếu ông ấy không tuân theo mệnh lệnh bằng cách từ chối giao lại khay thức ăn cũ, thì một nhóm lính canh có vũ trang sẽ đến phòng giam để khống chế ông. Hành động này ít nhất đã giúp ông ấy tiếp xúc được với đồng loại, mặc dù cũng gây ra một số nỗi đau về thể xác. Giống như người sống sót của Auschwitz, Viktor Frankl, trước anh ấy, trong suốt thời gian giam giữ, Tabea đã xác định rằng bất cứ điều gì lính canh làm với ông sẽ không bao giờ khuất phục được tâm trí ông ta. Ông ấy nói với tôi rằng, dù bạn có đang làm gì đi nữa, đừng bỏ cuộc. Mỉm cười, hạnh phúc và đừng sợ bất cứ ai. Cuối cùng, Tabea đã trốn thoát khỏi thế lực đã giam cầm mình khi ông nằm viện, sau đó đến Vương quốc Anh và xin tị nạn. Nếu sự cô lập cực đoan gây ra sự việc mất bản sắc nghiêm trọng, thì dành một khoảng thời gian ngắn để một mình và mơ mộng có thể sẽ hữu ích. Ưu điểm của việc dành thời gian một mình là bạn không bị người khác đè nặng áp lực lên bạn. Bạn có thể tự do để tâm trí của mình phiêu lãng và chiêm nghiệm xem bạn thực sự là ai và bạn thực sự nghĩ gì, thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác. Một số người nói rằng họ đã đạt đến một mức thấu hiểu mới về bản thân mình. Điều này có thể giải thích cho mong muốn được ở một mình khi bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng nhất. Một nghiên cứu dành cho những người từ 18 đến 25 tuổi ở Mỹ đã phát hiện ra rằng việc dành thời gian một mình có liên quan đến sự sáng tạo hơn. Điều này là có lý khi bạn xem xét lợi ích của việc mơ mộng đã được thảo luận ở trên. Thời gian một mình mang đến cho tâm trí cơ hội được thả hồn và mơ mộng, tạo cơ thể có thể thúc đẩy sự sáng tạo, nhưng tất nhiên là không phải với tất cả mọi người. Cô đơn cũng giúp chúng ta đối phó với những cảm xúc của mình bằng cách cho chúng ta cơ hội suy ngẫm về những gì lớn lao đã xảy ra trong cuộc sống và khám phá những ký ức từ quá khứ. Sau đó, hy vọng chúng ta có thể đưa ra quyết định tốt nhất về tương lai. Điều này đã dẫn đến sự kêu gọi các nhà lãnh đạo kinh tế, những người lúc nào cũng ở trong các cuộc họp, trả lời email hoặc phó mặc cho các chính sách luôn luôn mở của họ, dành nhiều thời gian một mình để giúp họ đưa ra quyết định đạo đức đúng đắn. Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, Thủ tướng Harold Magellan khi đó đã dành một mỗi giờ một ngày để đọc Jane Austen hoặc Anthony Trollope. Tôi chắc chắn rằng các vị thủ tướng gần đây cũng có cơ hội làm điều này. Trong những trường hợp này, tự thân là một cơ hội để thả hồn mình, để làm mới suy nghĩ của bạn mà không bị người khác phân tâm. Nó không phải là một trạng thái mà chúng ta muốn có mọi lúc hoặc trong thời gian dài, nhưng với liều lượng vừa đủ thì nó chắc chắn là tốt cho sức khỏe của chúng ta và có thể giúp chúng ta cảm thấy được nghỉ ngơi. Cô độc hay cô đơn? Điều quan trọng là bạn thực sự làm chủ được bao nhiêu trong khoảng thời gian dành cho riêng mình. Việc chọn dành thời gian để một mình rất khác với việc không có sự lựa chọn nào. Tuy bạn là người hướng ngoại, thì chắc chắn bạn cũng sẽ tận hưởng được một chút thời gian cho riêng mình nếu có thể chọn bao giờ và như thế nào. Mặc dù bạn sống nội tâm, bạn cũng sẽ thấy sự cô độc khiến bạn cảm thấy cô đơn. Vấn đề cô đơn đã thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông gần đây. Vương quốc Anh thậm chí còn có một bộ trưởng cô đơn, chịu trách nhiệm làm việc giữa các cơ quan chính phủ để giải quyết vấn đề này. Trên kênh Radio 4, tôi đã khuyến khích thí nghiệm cô đơn mà BBC hợp tác với ba nhà tâm lý học từ các trường đại học Anh và Wellcome Collection. Trong đó, chúng tôi yêu cầu thính giả hoàn thành một cuộc khảo sát. Mặc dù chương trình khá dài và thường mất khoảng 40 phút để trả lời các câu hỏi, đã có khoảng 55.000 người trên khắp thế giới tham gia. Chúng tôi thực sự choáng khi trả lời. Điều đó cho thấy rằng mọi người thực sự nghiêm túc như thế nào khi tham gia vào chủ đề này. Một số người nói về sự gia tăng mạnh mẽ của cô đơn và sự thật là số lượng người cô đơn đang tăng lên. Nhưng đó đơn giản là vì dân số thế giới đang tăng lên. Khi nói về tỷ lệ thì lại là một bức tranh phức tạp hơn. Suy nghĩ đầu tiên thường nảy ra trong đầu chúng ta khi nghĩ về người cô đơn chính là người già, những người bị mắc kẹt trong nhà của họ, không gặp gỡ ai từ tuần này sang tuần khác và trải qua ngày Giáng sinh một mình. Đây là thực tế của rất nhiều người già. Nhưng bà Christina Victor, Đại học Brunei, đã kiểm tra dữ liệu ở Anh từ năm 1948 và thấy rằng tỷ lệ người già trải qua sự cô đơn kinh niên vẫn ổn định trong 70 năm, với 6-13% số người nói rằng họ cảm thấy cô đơn hầu hết hoặc phần lớn thời gian. Hơn nữa, cuộc khảo sát của chúng tôi đã phản ánh những phát hiện về những nhóm khác. Tỷ lệ người trẻ tuổi nói rằng họ thường cảm thấy cô đơn cao hơn người già, và những người trung niên thì rơi vào mức trung bình. Như tôi đã nói, đây không phải là suy nghĩ mà chúng ta thường nghĩ đến về sự cô đơn hoặc cô lập. Và trong thực tế, 84% những người trong cuộc khảo sát tin rằng họ sẽ hoặc có thể cảm thấy cô đơn khi già. Nhưng họ cũng nói rằng, khi nhìn lại, khoảng thời gian cô đơn nhất trong cuộc đời họ là khi còn trẻ. Có lẽ chúng ta thấy cô độc rất khó để đương đầu khi chúng ta còn trẻ, và khi trưởng thành, ta bắt đầu đương đầu với nó tốt hơn, thậm chí là mong muốn nó nhiều hơn. Cũng có thể là chúng ta coi trọng sự thảnh thơi khi ở một mình nhiều hơn khi già đi. Sự cô đơn dần dần trở nên phù hợp với khả năng chịu đựng ngày càng gia tăng của chúng ta và điều chỉnh cảm xúc của ta. Một trong những điều tuyệt diệu nhất của việc già đi là chúng ta an ủi bản thân tốt hơn khi gặp sự cố, giống như các em bé dần dần. Với sự nhẹ nhõm của những bậc cha mẹ đã tỉnh giấc, học cách tự làm dịu mình và quay lại giấc ngủ khi đang thức, chúng ta cũng dần dần học cách cải thiện tâm trạng xấu bằng cách đánh lạc hướng bản thân hoặc cố gắng đặt mọi thứ vào quan điểm. Khả năng điều chỉnh cảm xúc của chúng ta tiếp tục cải thiện khi đến tuổi trưởng thành. Sau nhiều năm kinh nghiệm với cái nhìn sâu sắc, chúng ta sẽ không như vậy nữa và có những cách để tự làm bản thân cảm thấy tốt hơn. Tôi tự hỏi, liệu những kỹ năng này có liên quan đặc biệt đến sự cô đơn hay không? Có lẽ chúng ta chỉ đơn giản là quen với việc đối phó với cảm giác khó chịu và học được rằng hầu hết thời gian chỉ là tạm thời. Hoặc có lẽ chúng ta có những cách để giảm thiểu nó bằng cách tìm kiếm tình bạn mới hoặc khơi lại những người bạn cũ. Tuy nhiên, chúng ta cần giảm bớt sự cô đơn, điều quan trọng mà chúng ta phải làm. Cô đơn mãn tính có liên quan đến sức khỏe thể chất kém. Đánh giá của nghiên cứu đã phát hiện ra những người nói rằng họ cô đơn kinh niên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao thứ ba, huyết áp cao hơn và tuổi thọ thấp hơn. Đây là những kết quả nghiêm trọng, nhưng nhiều nghiên cứu chỉ là lát cắt, phản ánh trong một khoảng thời gian cố định. Vì vậy, chúng ta không thể chắc chắn về sự chi phối của mối quan hệ nhân quả này. Có thể sự cô độc không hạnh phúc sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật hơn và khiến tình trạng viêm trong cơ thể nghiêm trọng hơn, nhưng nó cũng có thể xảy ra theo cách khác. Sức khỏe kém có thể khiến mọi người trở nên cô lập và cô đơn vì bệnh tật khiến họ không thể ra ngoài, hoặc có thể những người cô đơn xuất hiện trong các số liệu thống kê ít khỏe mạnh hơn vì sự cô đơn đã cướp đi của họ động lực để chăm sóc sức khỏe, và tất nhiên nó có thể diễn ra theo cả hai cách trên. Mặc dù rất khó để giải đáp chính xác những gì xảy ra ở đây, nhưng nghiên cứu chắc chắn có thể cho chúng ta biết một điều mà bất cứ ai từng cảm thấy cô đơn đều có thể nói với bạn. Sự cô đơn có ảnh hưởng đáng kể đến hạnh phúc. Những bằng chứng thuyết phục cho thấy nó có thể dẫn đến nỗi buồn và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Nó cũng có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn mà trong đó mọi người cảm thấy cô đơn đến mức họ rút lui khỏi các giao tiếp xã hội và trở nên nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu bị từ chối nào. Từ đó khiến họ cảm thấy cô đơn hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu một người cảm thấy cô đơn thì một năm sau họ có nhiều khả năng biểu hiện triệu chứng trầm cảm hơn những người khác. Chúng ta có xu hướng nghĩ về sự cô đơn là một hiện tượng xuất phát từ những căn bệnh của cuộc sống hiện đại, trong đó chúng ta sống trong các hạt nhân và các cộng đồng xã hội bị cô lập. Nhưng nhà sử học Barbara Taylor, người nghiên cứu cả về lịch sử của sự cô đơn và cô độc, chỉ ra rằng cảm xúc khó chịu của sự cô đơn đã được mô tả từ thời cổ đại, ngay cả khi từ cô đơn chưa được sử dụng nhiều. Trước thế kỷ 17, từ cô đơn hiếm khi được dùng cho mọi người và được sử dụng thường xuyên hơn để mô tả một cái gì đó tách biệt, chẳng hạn như một cái cây hoặc tòa nhà hoặc một đám mây như cách dùng của Wordsworth. Qua nhiều thế kỷ, từ cô đơn ngày càng được sử dụng nhiều khi phát triển ý tưởng về thế giới hiện đại như một nơi xa lạ. Mặc dù sự cô đơn nhìn tổng thể là tiêu cực, nhưng Barbara Taylor thừa nhận giá trị của sự cô độc đã đưa ra nhiều thách thức cho nhà sử học bởi vì nó có nhiều ý nghĩa trong nhiều thế kỷ, đôi khi tiêu cực và đôi khi tích cực. Trước thế kỷ 18, cô độc thường được nhắc đến như việc sống ở nông thôn. Người giàu có sẽ nói về nghỉ hưu cô độc. Nó có nghĩa là về căn nhà của họ ở vùng nông thôn, nhưng họ không hề cô đơn ở đó. Họ mời thêm những người đi cùng như những nhân viên của họ, gia đình và cả những người bạn thân. Trong thời cổ đại, đã tồn tại quan điểm rằng chỉ có trải qua cảm giác cô độc mới có thể tìm ra chân lý. Đối với các nhà triết học, điều này là tốt bởi vì họ có thể sống một mình giống như các vị thần, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho những người thiếu hiểu biết. Nó phù hợp với quan điểm về sự cô độc mà Barbara Taylor đã tìm thấy trong suốt chiều dài lịch sử là không tự nhiên và thậm chí vô đạo đức. Họ là những người khốn khổ, họ là những kẻ ích kỷ, họ không có ý thức trách nhiệm với người khác. Một trong những nỗi sợ là thời gian ở một mình sẽ dẫn đến sự sáng tạo không bị bó buộc. Các tác giả Petrarch, Montaigne và Wordsworth vào thế kỷ thứ 14, 16 và 18 đều thấy lợi ích của sự cô độc, nhưng cũng thảo luận về nỗi đau và lo lắng mà nó có thể gây ra. Chúng ta có thể thấy điều tương tự ở Nhật Bản hiện đại, nơi mà từ vựng chỉ sự cô độc và cô đơn đều giống nhau, kodoku. Nó là một trạng thái được xem là rất tích cực, đến nỗi có hàng trăm cuốn sách về chủ đề này. Một số cuốn sách bán chạy nhất với các tựa như Sức mạnh của cô đơn và Cô đơn là vẻ đẹp. Số lượng đàn ông sống một mình nhiều gấp đôi phụ nữ và con số này đang tăng lên. Nhà văn đến từ Tokyo Junko Okamoto đã đến các công ty để giúp những người chuẩn bị nghỉ hưu qua việc cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về những mặt trái của sự cô độc. Bà lo ngại sự ca tụng này đã che giấu sự thật rằng một số người sống cô đơn một cách đau khổ. Ở một đất nước nổi tiếng về văn hóa tập thể và tính cá nhân thấp như Nhật Bản, cùng với hệ thống phân cấp trong công việc và sự tôn trọng với văn hóa thâm niên, kinh nghiệm, thật khó có được tình bạn sâu sắc với các đồng nghiệp. Giai đoạn dài trước khi nghỉ hưu, có rất ít thời gian dành cho sở thích hoặc bạn bè ngoài công việc. Vì thế, việc nghỉ hưu có thể gây sốc. Có thể những cuốn sách ca tụng sự cô độc sẽ an ủi phần nào, cho thấy đây là một hành động đáng tôn kính, chứ không phải là sợ hãi. Nhưng Okamoto vẫn còn lo ngại rằng nhiều người không có sự lựa chọn nào khác ngoài sống một mình. Bà cảm thấy sự kêu gọi của bà là lạc lõng. Trớ trêu thay, khi bà cố gắng nhấn mạnh mặt trái của cô đơn trên phương tiện truyền thông, những bình luận mà bà nhận được cho rằng bà hãy để họ yên và được nghỉ ngơi. Sự mâu thuẫn này hoàn toàn không có gì mới. Tiểu thuyết gia vĩ đại người Đức Thomas Mann đã nói một cách thơ ca rằng cô độc được sinh ra từ chính bản thể của chúng ta, với vẻ đẹp lạ kỳ chết người. Nhưng cũng có thể nó được sinh ra cho những điều ngược lại, để ngoan cố, ngang trái vi lý. Những ai đã đọc các tác phẩm của Emily Dickinson và Samuel Beckett, hai nhà văn lớn bị thu hút bởi sự cô độc, sẽ thấy những gì Mann đã đạt đến. Chúng ta muốn được một mình, nhưng chúng ta cũng sợ một mình, và chúng ta nghi ngờ những người cũng muốn sự cô độc. Thật hiếm khi bạn mời một người nào đó đi chơi và hài lòng khi họ từ chối bằng cách nói họ muốn trải qua buổi tối một mình. Thay vào đó, một cái cớ là cần thiết, vì lý do tại sao bạn muốn dành nhiều thời gian một mình hơn là với bạn bè. Xin lỗi, tôi đang gội đầu, đã trở thành một trò đùa của phụ nữ khi không muốn hẹn hò với ai đó. Có lẽ nó cũng là một tín hiệu rằng một mình vẫn ổn. Khát khao được cô độc thường bị làm trở nên bệnh hoạn bởi những người thích dành thời gian một mình. Họ bị xem là những kẻ nổi loạn nguy hiểm, có nguy cơ mất trí. Từ cô đơn có xu hướng bị coi là một sự xúc phạm thay vì một lời khen ngợi, ngụ ý rằng người đó bất thường. Không thì cũng là kẻ nguy hiểm hoặc xấu xa. Hãy suy nghĩ mức độ thường xuyên của cụm từ một chút cô đơn thường mô tả những kẻ ấu dâm hoặc giết người hàng loạt. Trong cuốn tiểu thuyết Felicia's Journey, từng đoạt giải của William Trevor, ông Hilditch độc ác, kẻ săn lùng những phụ nữ trẻ yếu đuối, được miêu tả là sống một mình trong ngôi nhà của người mẹ quá cố của mình, mở một hộp cá mòi để ăn tối và sau đó làm một tách Ovaltine trước khi đi ngủ. Cuộc sống cô độc có cảm giác thật ghê rợn. Việc dành một ít thời gian ở một mình thì khá lành, nhưng chọn một cuộc sống chủ yếu là đơn độc thì được xem là như lập dị, có nguy cơ về sức khỏe và sự minh mẫn. Chúng ta thường cảnh giác với những người thích tự mình làm mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Đạt đến sự cân bằng. Nếu bạn đang tìm kiếm sự cô độc để đạt được một chút nghỉ ngơi trong thời buổi hiện đại, câu hỏi là như nhau, vì nó luôn như thế, ngay cả khi chúng ta diễn đạt theo cách khác. Làm thế nào để tôi có được thời gian một mình mà không phải là thời gian cô đơn? Thứ nhất, điều quan trọng là phải nhớ rằng không phải ai cũng tìm kiếm sự cô độc thảnh thơi. Dù nó được bình chọn cao trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, một số người dành thời gian riêng mình để suy nghĩ lại về những sai lầm trong cuộc đời họ đã khiến họ cảm thấy buồn hoặc chán nản. Điều này đã được chỉ rõ từ nghiên cứu của Christopher Long và James Averill. Sự cô độc không phải luôn tốt với tất cả mọi người. Những người không thích sự cô độc có thể an ủi bản thân khỏi việc thiếu bạn bè bằng cách xem TV hoặc gọi điện cho mọi người, bất cứ điều gì để có mối liên hệ giữa người với người. Một số thì cảm thấy lo lắng và mất mối liên hệ. Không ngạc nhiên khi người hướng nội nhiệt tình hơn về việc dành thời gian một mình. Những người có được tâm trạng tốt nhất khi họ ở một mình thì có xu hướng tâm trạng đi xuống hơn mức trung bình khi họ ở cùng với người khác. Trong khi đó, những người cảm thấy hạnh phúc khi họ ở chung với người khác có thể lại cảm thấy buồn hơn khi ở một mình. Nhưng đừng quên rằng, khi cần nghỉ ngơi thay vì vui vẻ, hầu hết những người hướng ngoại trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi vẫn chọn những hoạt động đơn độc là thảnh thơi nhất. Dành thời gian ở một mình là điều chúng ta dần dần học làm quen khi còn nhỏ và nó có thể diễn ra sớm hơn thế. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng lảng tránh mọi người khi chúng ta cảm thấy bị kích thích quá mức. Việc làm của nhà tâm lý học Donald Winnicott có thể an ủi các bậc cha mẹ khi ông viết về ý tưởng không cần trở thành người mẹ hoàn hảo mà hãy trở thành người mẹ đủ tốt. Viết vào năm 1970, ông chỉ đề cập đến các bà mẹ. Winnicott cũng nhấn mạnh tầm quan trọng khi trẻ em dần dần học cách tận hưởng khoảng thời gian ngắn một mình. Ông nói rằng sự phát triển của khả năng này là một thành tựu lớn trong sự phát triển của các bé. Ông gọi sự cô độc trong thời thơ ấu là một tài sản quý giá nhất. Ở Hy Lạp, một nghiên cứu về trẻ em từ 7 đến 12 tuổi đã chứng minh trẻ em hiểu rằng sự cô độc có thể hữu ích trước cả khi chúng rời trường tiểu học. Trẻ em Hy Lạp càng lớn lên, càng có được nhiều lợi ích từ sự cô độc, bao gồm yên bình, thanh thản, thư giãn, suy tư, tập trung, khắc phục khó khăn, lên kế hoạch, mơ mộng, tránh xa khỏi những lời chỉ trích và giảm lo lắng, căng thẳng và tức giận. 2/3 trẻ em thừa nhận rằng đôi khi con muốn ở một mình. Thanh thiếu niên ở Mỹ và châu Âu dành trung bình 1/4 thời gian để ở một mình. Mà khi bạn tính đến thời gian họ ở trường hoặc với bạn bè là nhiều hơn so với dành cho gia đình. Khi càng lớn lên, họ càng coi trọng khoảng thời gian một mình này. Phát hiện này tương tự với một nghiên cứu ở Flanders, Bỉ. Những thanh thiếu niên được quan sát trong vài năm và nghiên cứu cho thấy rằng nỗi sợ hãi của họ dành cho việc một mình giảm dần khi họ đến gần tuổi 18 và trở nên độc lập hơn. Các cô gái là những người đầu tiên nhìn nhận về cô độc theo hướng tích cực, với các chàng trai sớm có cái nhìn tương tự. Thậm chí, có thể có ký ức ngọt ngào cho khoảng thời gian một mình của thanh thiếu niên. Một nghiên cứu thực hiện với một nhóm từ 10 đến 15 tuổi ở 4 vùng ngoại ô của Chicago đã chỉ ra điều này. Họ đã phát ra những tiếng bíp bíp 7 lần một ngày và yêu cầu ngay lập tức điền vào một bảng câu hỏi về bạn bè của các em trong lúc đó, cùng với thông tin về các em cảm thấy như thế nào và các bạn này có phải là sự lựa chọn của các em hay không. Nhưng em thích dành thời gian một mình được điều chỉnh tâm lý tốt hơn theo quan điểm của cha mẹ và giáo viên của các em. Nhưng các em cần phải dành đúng thời gian cho chính mình. Dành quá nhiều hoặc quá ít có thể khiến tâm trạng trở nên tiêu cực hơn. Vậy, khoảng Goldilocks nằm ở đâu? Lý tưởng là dành từ 25 đến 45% thời gian không đến trường để ở một mình. Như phần đầu của chương này đã nêu, đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc mà tất cả chúng ta dành cho riêng mình, và nó cho thấy rằng khi trưởng thành, chúng ta khá trực giác trong việc tìm ra mức độ cô lập phù hợp. Tất nhiên, cô đơn có thể là những thứ khác nhau ở những nơi khác nhau. Ở trường, học sinh sẽ hòa đồng với cả trong và ngoài lớp. Những đứa trẻ thích ở một mình trong giờ nghỉ ở trường hoặc đọc sách được xem là những người cô đơn và hơi kỳ lạ. Điều được cho là bình thường cần phải làm là chơi cùng nhau hoặc trò chuyện cùng nhau. Nhưng tất nhiên, không phải bé nào ở trường cũng chỉ một mình trong giờ nghỉ. Trẻ em có thể phản ứng mạnh bằng việc trốn tránh người khác, và bản chất rất hòa đồng của môi trường học đường có thể làm tăng thêm sự cô đơn của những học sinh không có nhiều bạn bè. Trả lời thí nghiệm cô đơn của BBC, một phụ nữ trẻ bị mù khoảng 20 tuổi đã viết một blog đau lòng về sự cô đơn của bữa ăn trưa khi cô ở trường. Trong đó, cô kèm theo một danh sách những lời khuyên giúp cô tìm được một ai đó để trò chuyện. Chúng bao gồm giữ cửa mở để cô ấy có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc suy nghĩ về các chủ đề cô có thể nói với các giáo viên trong giờ nghỉ. Nếu cô ấy biết ai đó có mèo con mới, cô ấy sẽ hỏi về chúng. Sau tất cả, giáo viên không thể từ chối cô ấy, và thậm chí một cuộc trò chuyện ngắn đã tạo ra sự khác biệt. May mắn thay, khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành, xuất hiện nhiều tình huống ở nơi làm việc không nhất thiết phải giao tiếp trong giờ nghỉ. Mặc dù điều này phụ thuộc vào nơi bạn sống, các chủ lao động ở Nhật Bản có thể mong đợi điều đó và ngày càng tăng ở các công ty công nghệ tại California. Như chúng ta đã thấy xuyên suốt chương này, sự lựa chọn về cách sử dụng thời gian nghỉ của mọi người là của riêng họ và tìm sự thảnh thơi chính là sự lựa chọn. Tất nhiên, điều tương tự cũng đúng với người khác. Sự thảnh thơi cô độc. Điều quan trọng là phải biết được mức độ chúng ta coi thời gian ở một mình như là sự yên bình hoặc khổ đau phụ thuộc vào bản chất và sức mạnh của các mối quan hệ chúng ta có. Nhà trị liệu tâm lý Jonathan Distresser đã xem xét thái độ với sự cô độc thông qua lăng kính nghiên cứu tâm lý về sự gắn bó. Những đứa trẻ mới biết đi cảm thấy an toàn hơn khi gần bố mẹ. Bố mẹ như một điểm tựa để chúng có thể khám phá thế giới xung quanh một cách an toàn. Ở tuổi này, trẻ em thường muốn cha mẹ gần gũi về mặt thể xác, ngay cả khi đôi lúc chúng thấy vui khi đang trốn tìm. Nhưng khi chúng trưởng thành, trẻ em đã quen với thời gian xa cha mẹ và thậm chí là một mình. Khi trưởng thành, chúng ta thường không sống với bố mẹ và hiếm khi gặp họ. Mối quan hệ chính chúng ta có thường là với người yêu hoặc chúng ta có thể sống một mình. Dù bằng cách nào thì chúng ta có thể sẽ ít cảm thấy cô đơn hơn khi chúng ta ở một mình nếu có sự gắn bó mạnh mẽ với một người nào đó. Một người hoặc những người mà chúng ta không nhất thiết phải có mặt mọi lúc bên cạnh, nhưng chúng ta biết rằng họ luôn ủng hộ chúng ta. Abraham Maslow là nhà tâm lý học nổi tiếng với nghiên cứu tháp nhu cầu của mình. Hệ thống này được vẽ như một kim tự tháp với những thứ cơ bản rất cần thiết cho sự sống còn như thức ăn và nơi trú ẩn nằm ở dưới cùng của kim tự tháp, và những nhu cầu cao hơn như tình yêu và lòng tự trọng được xếp chồng lên nhau ở trên. Những người hạnh phúc nhất trong tất cả đều được đặt đến đỉnh kim tự tháp, nơi họ đạt được nhu cầu, sự khẳng định bản thân. Họ đã nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình và trở thành mọi thứ mà họ có thể. Nghe có vẻ như là một trạng thái tuyệt vời để đạt đến. Thật không may, theo Maslow, chỉ có 2% số người đạt được đến đó. Giờ đây, các phương pháp của Maslow đã bị chỉ trích vì sự thiếu nghiêm ngặt. Ông ấy đã đưa ra những quyết định chủ quan về việc ai đã và đang tự hiện thực hóa khi tuyên bố đó là Einstein, Beethoven, Eleanor Roosevelt và thật buồn cười là chính ông ta nữa. Ông ấy thấy rằng ông cùng với Albert, Ludwig và Eleanor đều sáng tạo, bộc phát, quan tâm đến người khác, hóm hỉnh, chịu đựng sự bấp bênh và giỏi chấp nhận bản thân. Họ cũng được hưởng trải nghiệm đỉnh cao hàng ngày, những khoảnh khắc mà mọi thứ đều cảm thấy tuyệt vời khi họ sống trọn từng khoảnh khắc và không có gì khác làm phiền họ. Lý do tôi đề cập đến tất cả những điều này là vì Maslow thấy rằng những người may mắn có thể tự khẳng định bản thân này có nhiều khả năng hơn những người còn lại trong việc tìm kiếm thời gian một mình. Phát hiện này càng khẳng định những gì chúng ta đã tìm thấy trong suốt chương này. Sự cô độc có giá trị nhất khi nó diễn ra tự nguyện và là một phần của cuộc sống viên mãn và hài lòng. Để cảm thấy thực sự được thảnh thơi, chúng ta cần phải tránh xa những người khác, thoát khỏi cuộc trò chuyện của họ và hy vọng rằng cuộc trò chuyện ở trong tâm trí của chúng ta cũng vậy. Khi dành thời gian ở một mình trong khoảng thời gian phù hợp, chúng ta có thể lùi lại, tập trung vào cảm xúc của mình và hy vọng là có thể làm chúng ta cảm thấy mới mẻ hơn. Nó cũng cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ sâu sắc hơn, khám phá bản thân, kích thích sự sáng tạo và ý tưởng mới. Có lẽ chúng ta nên lên lịch cho những khoảng thời gian ở một mình, nhưng không nên tự tạo áp lực cho bản thân phải đạt được bất kỳ lợi ích tiềm năng nào của nó. Nếu sự hấp dẫn của đơn độc là rút ra khỏi những áp lực đè nặng lên chúng ta, thì điều cuối cùng chúng ta muốn làm là áp đặt những áp lực khác nhau lên chính mình. Ở một mình cho chúng ta cơ hội để sử dụng chút thời gian riêng mà không bị ai khác đánh giá và không phải cố gắng xã giao. Phương tiện truyền thông xã hội có thể là cách tuyệt vời để giảm bớt sự cô đơn thông qua việc cho phép mọi người kết nối với nhau. Nhưng văn hóa luôn trực tuyến của phương tiện truyền thông xã hội cũng làm cho việc tránh những áp lực bên ngoài trở nên khó khăn hơn. Bằng cách nào đó, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta không để cho phương tiện truyền thông xã hội cướp đi những lợi ích của việc cô độc hoặc phá hỏng cảm giác thảnh thơi. Cuối cùng, làm sao chúng ta có thể cho mình là một mình thực sự khi chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với những người khác? Để kết thúc chương này, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Đâu là nơi tốt nhất để dành thời gian một mình? Nếu bạn hỏi mọi người nơi họ thường dành thời gian cho riêng mình nhất, câu trả lời là ở nhà. Nhưng nếu bạn hỏi một câu hỏi khác hơn một chút, nơi mọi người muốn dành thời gian một mình nhất, bạn sẽ nhận được câu trả lời khá khác biệt giữa thiên nhiên. Đó là bản chất mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương tiếp theo.